Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo sách Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay là bài thứ 22, Phần Chúa Hứa cho Abraham. Theo Sáng Thế Ký chương 13, từ câu 14 đến câu 18. Trong bài học Kinh Thánh lần trước, chúng ta đã thấy cách cư xử ôn hòa, cao thượng và đầy đức tin của Abraham khi ông nhường cho Lot quyền ưu tiên lựa chọn. Ngược lại, cách chọn lựa cạn cợt của Lot cho thấy ông chỉ đi theo món lợi trước mắt mà không quan tâm đến tình người và cũng không quan tâm đến hiểm họa thuộc linh cho mình và gia đình mình nữa. Về phần Abraham, khi đã chọn chấp nhận thiệt thòi theo cái nhìn của con người, thì ông có hối tiếc không? Đức Chúa Trời của Abraham có hành động nào bênh vực cho ông không? Xin quý thính giả cùng xem phần Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 13, từ câu 14 đến câu 18, để theo dõi bài học Kinh Thánh hôm nay về phần Chúa hứa cho Abraham. Sau khi Lot lìa khỏi Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây, vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy, đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Đoạn, Abraham dời trại mình đến ở nơi lùm cây dẻ bộp tại Mamre, thuộc về Hebron, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Vừa rồi là phần Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 13, từ câu 14 đến câu 18. Tiếp theo đây là một số những câu hỏi và gợi ý để giúp chúng ta học phần Kinh Thánh này trong các nhóm học Kinh Thánh hoặc trong khi suy gẫm cá nhân. Câu thứ nhất. Xin đọc Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 7, chương 4 câu 18. Hãy so sánh hai cách ngước mắt lên của Lot và Abraham trong các câu Sáng Thế Ký chương 13, câu 11, 12 và 14. Câu hỏi thứ hai. Chúa tuyên bố ban cho Abraham phần đất nào? Câu hỏi thứ ba. Chúa hứa ban cho Abraham dòng dõi thế nào? Điều này có bù lại được cho Abraham những thiệt thòi trong những gì ông đã nhường cho Lot không? Câu hỏi thứ tư. Câu 18 cho thấy Abraham có một hành động đáp ứng với lời hứa của Chúa. Xin cho biết hành động đó là gì và ý nghĩa của hành động đó. Câu hỏi thứ năm. Bạn học được bài học nào qua phần Kinh Thánh hôm nay? Sau khi ông Lot chọn phần tốt, theo cái nhìn của loài người, Abraham là người bị thiệt thòi. Tuy nhiên, sự việc hoàn toàn khác dưới cái nhìn của Chúa. Ông Lot quyết định theo những điều mắt ông nhìn thấy. Lot ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đan, bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng. Theo câu 10 và 11. Còn Abraham, chính Chúa quyết định cho ông. Chúa bảo ông, hãy nhướng mắt lên. Theo câu 14. Cũng là ngước mắt nhìn lên, nhưng Lot ngước mắt theo ý mình, còn Abraham ngước mắt theo sự hướng dẫn của Chúa. Bạn đang hướng về nhiều điều, nhưng cái nhìn của bạn dựa vào đâu? Dựa vào những ham muốn ích kỷ hay dựa theo sự hướng dẫn của Chúa? Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 7, và chương 4 câu 18, Thánh Kinh dạy, Chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ không phải bởi mắt thấy. Chúng ta không chăm chú vào điều thấy được, nhưng chăm chú vào điều không thấy được. Vì những gì thấy được chỉ là tạm thời, còn những gì không thấy được là đời đời không cùng. Abraham đã nhận được điều gì khi ông để Chúa lựa chọn và quyết định cho ông? Trước hết, Chúa bảo ông hãy nhướng mắt lên, và bất cứ chỗ nào mắt ông có thể nhìn thấy được thì nơi đó là của ông và của dòng dõi ông đời đời. Đây là một lời hứa vô cùng quý giá, và Chúa đã thật sự hoàn thành lời hứa này, vì về sau, người Do Thái đã chiếm được cả vùng Palestine, và dù bị lưu lạc khắp nơi trên thế giới, thì ngày nay họ cũng đã chiếm lại được vùng đất mà Chúa đã hứa với Abraham. Chúa chẳng những ban cho Abraham đất đai, mà còn cho ông có nhiều con cháu. Chúa nói, ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Theo câu 16, chữ bụi trên đất hàm ý con cháu của Abraham sau này sẽ rất đông. Dòng dõi này chẳng những chỉ là người Do Thái, mà còn kể chung tất cả những người có đức tin nơi Chúa như Abraham. Thư Galati chương 3 câu 7 chép, những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Nếu kể cả những người tin Chúa, thì con cháu Abraham thật là vô số, không thể đếm được. Trong số đó, có cả chúng ta là những người đã đặt niềm tin nơi Chúa. Để xác định lời hứa của Chúa, Chúa bảo Abraham hãy đứng dậy, đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang. Theo câu 17, đây là một hành động tượng trưng để cho Abraham thấy rằng nơi nào ông đặt bàn chân đến thì Chúa ban cho ông vùng đất đó. Tương tự như lời Chúa hứa cho Giô-suê ở Giô-suê chương 1 câu 3, phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi. Cuối cùng, chúng ta lại thấy tinh thần thờ phượng của Abraham trong câu thứ 18. Cuộc đời theo Chúa của Abraham bắt đầu từ chỗ vâng theo tiếng gọi của Chúa, lập bàn thờ để thờ phượng Chúa, và rồi đi đến đâu, trước cũng như sau khi được lời hứa, ông cũng tiếp tục lập bàn thờ để thờ phượng Chúa. Đây là gương sáng cho chúng ta noi theo, vâng lời Chúa và tôn thờ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khi học về những gì Chúa hứa ban cho Abraham và nhớ lại cách chọn lựa của Abraham và Lot, ta thấy có hai điểm khác biệt đáng cho ta phải suy nghĩ để áp dụng cho mình. Đó là khác biệt giữa hai lối sống và khác biệt về kết quả. Thứ nhất, khác biệt giữa hai lối sống. Lối sống của Abraham và Lot thật có nhiều điều khác biệt. Ngoại trừ những điều được Thư Phi-e-rơ nhì chương 2 câu 7 đến câu 8 nói về Lot, chúng ta rất khó để có thể nghĩ rằng Lot có niềm tin sống động. Mặc dù công chính, Lot vẫn sống theo điều mắt thấy, đeo đuổi những gì thuận lợi và vui thích cho riêng mình. Bản tánh chính của ông Lot vẫn chỉ là trần tục. Ông chỉ nghĩ đến những gì dễ dàng cho ông, đại loại như khu vực đồng bằng Sodom và Gomorrah có nhiều nước tưới mà thôi. Ông thuộc về hạng người tiêu biểu cho những cơ đốc nhân không hết lòng tận hiến, là người bắt cá hai tay, vừa cố gắng làm đẹp lòng Chúa, trong khi vẫn để lòng theo đuổi tất cả những lợi lộc và vui thú trần gian. Nếu ta chọn sống như Lot, thì những phần khác còn lại của nếp sống cơ đốc nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi. Ngược lại, Abraham là người có tấm lòng quảng đại. Ông đơn sơ tiếp nhận những lời hứa của Chúa, trọn thành vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời và có lời chứng can đảm bày tỏ qua việc lập bàn thờ để thờ phượng Chúa. Ông là người tiêu biểu cho những cơ đốc nhân tận hiến, là người đặt Chúa trước hết và trên hết. Đối với một cơ đốc nhân hết lòng theo Chúa, thì sự hiện diện của Chúa, ý muốn của Chúa và đường lối của Chúa phải là tất cả. Là người theo Chúa cứ thế, chúng ta phải học theo gương của Abraham. Và thứ nhì, khác biệt trong kết quả của hai lối sống. Kết quả đời sống của Abraham và Lot cũng khác biệt vô cùng. Lot đã nhận được những gì ông mong muốn về của cải trên đất. Nhưng về phương diện thuộc linh, cần phải hỏi rằng, ông có bao giờ thật được hạnh phúc sau khi đã chọn lựa như vậy không? Một nếp sống không làm chứng về Chúa, không có phước hạnh thật sự nào trong gia đình, và đến cuối cùng phải đối diện với thảm họa suy tàn cả về thuộc linh lẫn về mặt xã hội. Trái lại, kinh nghiệm của Abraham thật khác xa. Đức Chúa Trời càng ngày càng trở nên thực hữu đối với ông. Qua đời sống của Abraham, ta thấy có vinh quang và năng quyền của Chúa. Chúng ta tin chắc rằng ông sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã đặt để Chúa trên hết mọi sự. Là con cái Chúa, chúng ta luôn luôn có thể nhận được ơn phước Chúa xứng đáng với lòng trung tín. Nếu hết lòng tìm kiếm nguyên nhân khiến cho có những khác biệt trong kinh nghiệm thuộc linh của đời sống người theo Chúa, thì chúng ta sẽ khám phá được nguyên nhân đó phát xuất từ cách những con cái Chúa đáp ứng với Ngài. Sách Châm Ngôn chương 3, câu 5 đến câu 6 chép rằng: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Qua bài học này, ta thấy sau khi Lót đã chọn lấy phần tốt theo mắt mình và đem tất cả tài vật của Lót ra đi, thì Abraham không cô đơn. Chúa đã đến với ông trong lời hứa và sự bảo đảm thiên thượng để tiếp tục hướng dẫn ông và bù đắp tất cả những gì thiệt thòi bằng ơn phước dư dật của Chúa. Những ai hết lòng tin cậy và nhận biết Chúa trong mọi quyết định chọn lựa của mình thì cũng sẽ nhận được ơn ban của Chúa giống như Abraham vậy. Chúng ta có thể thưa với Chúa rằng: Cảm ơn Chúa vì những lời hứa tốt đẹp Chúa dành cho con trong lời Ngài. Xin giúp con biết tôn Chúa làm chủ trong mọi hoàn cảnh. Xin giúp con biết để cho Chúa hướng dẫn mọi quyết định chọn lựa của đời sống mình. Nhờ đó, con sẽ nhận được những điều có giá trị thật. Bài học Kinh Thánh, thông điệp Cựu Ước đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục học bài học Kinh Thánh theo Sáng Thế Ký, bài thứ 23. Cuộc chiến giải cứu Lót. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào, tạm biệt quý thính giả. Lòng tôi